Xin kính chào quý hội thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16. Hội thánh là một, sự ban cho và chức vụ thì nhiều. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng, thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của thánh linh. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến, một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng, Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dậy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến chừng chúng ta phải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và đời dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Amen. Kính mời quý hội thánh an tọa.
Đức tin để hiệp một. Quý ông bạn chị em, nếu nhìn cái hình thì thấy một số người nắm tay với nhau nhảy ra khỏi chiếc máy bay. Hội thánh của Chúa cũng vậy. Trong năm vừa qua, hay là trong những năm tháng qua, khi nói về hội thánh, trong sự hiệp một của hội thánh, là đôi khi cũng có cái cảm giác mọi người nắm tay nhảy ra khỏi chiếc máy bay. Phao-lô cũng nhắc nhở về điều đó trong sự hiệp một. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái ngày lễ Giáng sinh vừa qua, ngày 24 Tây, thì có hơn 350 người tới tham dự. Và cái chương trình Giáng sinh kéo dài đúng 67 phút, tạ ơn Chúa về điều này. Và sau đó có buổi tiệc Giáng sinh thông công với nhau. Thì tôi quay trở lại những cái video từ cái người bắt đầu xếp hàng lấy đồ ăn cho tới người cuối cùng, thì tổng cộng là 17 phút. Có nghĩa là mỗi người được phục vụ dưới 3 giây. Tạ ơn Chúa về điều này. Cũng giống như tất cả chúng ta nắm tay với nhau nhảy ra khỏi chiếc máy bay. Nó cần cái sự hiệp tác, sự hiệp một. Nhiều người con cái Chúa nói với tôi, ông mục sư soạn bài giảng hiệp một, thì cũng nhớ nhắc nhở tới hiệp hai. Thành ra tôi sẽ có thêm cái phần hiệp hai trong cái sự chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay. Một số quý ông bà anh chị em biết quen thuộc ông Tổng thống Abraham Lincoln. Tổng thống Abraham Lincoln trước khi mà trở nên tổng thống, ông có một cái bài giảng hay là một cái bài thuyết trình rất là tuyệt vời, coi như là rất là nổi tiếng. Và ông có sử dụng một câu trong cái bài chia sẻ của ông: một ngôi nhà chia sẻ nhau thì không thể đứng vững. A house divided against itself cannot stand. Nhưng một vài năm sau đó thì bà con mới khám phá ra ông sử dụng trong Matthew, trong sách Mark. Ông dùng lời của Chúa để chia sẻ cho dân tộc người Hoa Kỳ lúc đó, để nói lên một cái chiến tranh, nếu mà không cẩn thận thì cái Civil War hay là nội chiến của quốc gia sẽ xảy ra. Sứ điệp ngày hôm nay cũng vậy. Ông Phaolô dùng lý luận cho cái sứ mạng của hội thánh. Thật không có lý khi mà nếu là hội thánh của Chúa mà nếu mà không có sự hiệp một, có nghĩa là có gì sai trật trong đó. Tại vì một khi mà Chúa Giêsu thực sự làm việc cho từng cá nhân, thì những cá nhân đó hợp lại trong hội thánh thì phải hoàn tất cái mục đích của Chúa dành cho hội thánh, hay là cái sứ mệnh Chúa giao cho hội thánh. Gia đình cũng vậy, hay là một cái cộng đồng cũng vậy, hay là một cái đất nước cũng vậy, hay ngay cả hội thánh cũng vậy. Nếu mà không có thể nào mà đứng vững được nếu những người trong hội thánh không có cái sự hợp tác với nhau để mà làm việc chung với nhau. Muốn hiểu cái đoạn kinh thánh trong Ephesô đoạn 4 từ câu 1 câu 16, chúng ta phải đi ngược trở lại cái bối cảnh của hội thánh Ephesô. Cái thành phố Ephesô là một cái thành phố rất là quan trọng trong cái thế kỷ đầu tiên của đạo Chúa. Đây là một cái thành phố rất là lớn, giàu có thể nói là nhất trong các lãnh thổ La Mã. Thành phố Ephesô nổi tiếng về những cái ngôi đền vô cùng tráng lệ. Lúc đó, bởi vì họ có những nữ thần hay là những nữ tế phục vụ trong những cái ngôi đền đó. Và rất là nhiều du khách tìm kiếm đến thành phố Ephesô bởi vì những cái đền thờ mà có nhiều nữ tế phục vụ trong đó. Cái thành phố Ephesô cũng giống như thành phố Houston của chúng ta, là một cái thành phố đa văn hóa, đa tôn giáo. Thành ra cái người Do Thái họ sống chung cả với những người đa thần hay là những người vô tín, và đồng thời họ sống chung với những người mà bùa chú hay là những người thờ những ma quỷ. Công vụ sứ đồ đoạn 19 ghi chép lại như vậy. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên, Phaolô chọn thành phố Ephesô để làm một cái trung tâm điểm truyền bá phúc âm. Ông ở thành phố này 3 năm, rao giảng phúc âm cho người Do Thái và những người không phải là người Do Thái. Và đồng thời, ông gửi các học trò của ông đi để mở mang những hội thánh ở những cái vùng gần đó, hội thánh Colossae, hội thánh Laodicea và những hội thánh khác. Trong cái công vụ, khi mà quý ông bà nhà em đọc lại công vụ sứ đồ đoạn 20, thì 3 năm trước khi Phaolô viết cái lá thư cho hội thánh Ephesô này, thì Phaolô đã cảnh giác lãnh đạo của hội thánh Ephesô phải giữ lấy mình để hội thánh hiệp một trong cái mục đích của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu về hội thánh Ephesô, thì dù rằng có lời cảnh giác, có lá thư của ông gửi cho hội thánh Ephesô, nhưng mà hội thánh Ephesô sau này cũng tan lạc và bị phá vỡ bởi vì họ không giữ lấy mình để cho hội thánh hiệp một trong cái mục tiêu hay cái mục đích hay là cái sứ mệnh của Chúa giao phó cho. Cái bài giảng ngày hôm nay sẽ nói nhiều về hội thánh, nhưng mà cái nguyên tắc của lời của Chúa có thể áp dụng được cho gia đình của ông bà anh chị em, hay là những cái công việc của ông bà anh chị làm, chị em làm trong cái cộng đồng, và ngay cả có thể áp dụng được cho cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để áp dụng đức tin trong sự hiệp một. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, là đạo trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có 3 lý do, 3 điều mà Phaolô muốn truyền đạt cho hội thánh Ephesô về cái sự hiệp một. Lý do để mà hiệp một như thế nào, làm sao để đạt được sự hiệp một và cái kết quả của sự hiệp một như thế nào, chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Lý do để hiệp một thì xứng đáng với ơn kêu gọi lời của Chúa chép: vậy là tù nhân của Chúa, tôi nài xin anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Quý ông bạn chị em ơi, Chúa Giêsu mong đợi những người mà Ngài chọn sử dụng những cái gì Ngài ban cho để cùng nhau tiến đến trong cái sứ mạng của hội thánh. Quý ông bạn chị em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi. Quý ông bạn chị em ngồi trong phòng này không phải là tình cờ, hay là thân hữu của chúng tôi sáng hôm nay đến dự nhóm sáng hôm nay không phải là tình cờ. Nhưng mà những người Chúa sẽ chọn hay là đã chọn để sử dụng những cái gì Chúa ban cho để làm việc chung với nhau trong cái sứ mệnh của hội thánh. Và ông nhấn mạnh những người mà Ngài chọn phải sống đời sống xứng đáng với cái ơn kêu gọi, phải có những cái đức hạnh. Tiếng Anh cái chữ rất là mạnh, đây là cái virtue. Phải sống với đức hạnh, phải có cái thái độ để gìn giữ sự hiệp một. Và ông chép tiếp như thế này: cái virtue hay là cái đức hạnh, phải hết sức khiêm nhường, không phải là chỉ khiêm nhường, mà phải hết sức khiêm nhường, khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, hăng hái giữ gìn sự hợp nhất do Đức Thánh Linh đem lại bằng sợi dây xích hòa bình. Đây nói về cái đức hạnh mà khi đã là con cái Chúa rồi phải sống, không phải chỉ nói tôi khiêm nhường, nhưng phải hết sức khiêm nhường. Lời của Chúa chép phải hết sức khiêm nhường, hết sức khiêm nhu, hết sức kiên nhẫn, hết sức chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Phải gìn giữ cái sự hiệp một đó để mà áp dụng cho gia đình cùng vậy. Sáng hôm nay có giảng cho tiếng Anh cái cặp vợ chồng mới cưới, trong cái thời gian mà quen nhau thì chiều nhau, gìn giữ nhau, cưới nhau về những cái tật xấu hay những cái tánh xấu nó bắt đầu nó mới lộ ra. Lời của Chúa nhắc nhở muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình phải hết sức khiêm nhường, hết sức khiêm nhu, phải hết sức kiên nhẫn. Tại đôi khi nói hồi nó cũng chất áp ghê lắm, nhưng mà nó phải hết sức kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau, khó chứ không phải dễ quý ông bà anh chị em. Đó là mới áp dụng trong gia đình. Đến khi gia đình có con cái ra rồi, phần này phải chịu đựng với con nữa, nó lớn lên phải chịu đựng với con mình nữa, vừa chịu đựng với vợ với chồng rồi bây giờ phải chịu đựng với con. Nhưng mà Chúa nói khiêm nhường, khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu đựng, giữ gìn sự hợp nhất. Tại sao làm được điều này? Bởi vì có Đức Thánh Linh của Chúa mới làm được điều này mà thôi. Trong cái niềm tin hay là trong đức tin, Phaolô khi mà nói đến hiệp một đó thì ông nhấn mạnh bảy cái một, chứ không phải là một cái, bảy cái một. Trong cái bản chất của đức tin, ông nhấn mạnh như thế này: chỉ có một thân thể là hội thánh, chỉ có một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng đây nói về sự sống đời đời cho anh em khi được kêu gọi. Chỉ có một Chúa, tức là Chúa Giêsu Christ, một đức tin, một phép báp tên, một Đức Chúa Trời và Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả, ở trong tất cả. Hội thánh của Chúa, chỉ có một hội thánh là một thân thể của Chúa, chỉ có một Thánh Linh của Chúa, một Thánh Linh của Chúa, một Thánh Linh của Chúa, tức là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong cái câu này bao hàm ba ngôi Đức Chúa Trời, nói về một Thánh Linh, một Chúa tức là Chúa Giêsu Christ, một Đức Chúa Trời và Cha, có nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi trong đó có sự hy vọng, một hy vọng về sự sống đời đời mà chúng ta chờ cậy đó. Một đức tin, một phép báp têm. Đó là lời của chép chép. Bảy cái một trong hội thánh của Chúa cũng một thể ấy. Khi mà áp dụng cho gia đình, chỉ có một gia đình, một thân thể. Một thân thể thì thường thường có mấy trái tim quý ông bà anh chị em? Có một trái tim. Nếu một thân thể mà có hai trái tim là có chuyện lộn xộn xảy ra. Một gia đình, một tình yêu thương, một trái tim. Chồng có một trái tim yêu thương vợ, vợ có một trái tim yêu thương chồng, yêu thương con cái. Chồng có một trái tim yêu thương vợ, yêu thương con cái. Chứ nói chồng có hai trái tim là lộn xộn liền. Cũng một thể ấy khi áp dụng vào trong hội thánh của Chúa, chỉ có một tình yêu thương. Và vì cái tình yêu thương nhờ cậy Đức Thánh Linh đó mà ban cho đó, thì mới có thể chịu đựng nhau được, kiên nhẫn với nhau được, nối kết với nhau được, để đạt đến cái mục tiêu hay là cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Chúa. Như vậy hội thánh chúng ta nhớ tới 7 cái mục, nó nhiều quá, ta đã tóm lược chỉ có 3 cái mà thôi. Một mục đích là tôn cao đấng cứu rỗi, tức là cái sự thờ phượng Chúa phải có. Một mục tiêu là trang bị các thánh đồ. Không phải trang bị thánh đồ ở đây là không phải là chỉ học. Nhưng mà học phải áp dụng. Thuộc kinh thánh nhiều, nhưng mà không áp dụng được kinh thánh, something sai trật, có điều gì sai trật. Thà học một mà áp dụng được một, còn hơn học nhiều mà không áp dụng được gì cả. Dùng kinh thánh để mà rủa xả nhau không có được. Áp dụng cho cá nhân mình và áp dụng để mà nâng đỡ, khuyến khích, thay đổi, để mà giúp đỡ nhau. Một sứ mệnh truyền giáo người lạc mất, tức là nói về chứng đạo hay là truyền giáo. Ba cái một đó, một mục đích, một mục tiêu và một sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh chúng ta. Quý ông bạn chị em ơi, khi mà cái đường lối chúng ta trở nên quan trọng hơn là cái đường lối Chúa, thì cái thế gian sẽ thấy điều đó. Nhưng mà thấy điều đó là thấy cái gì? Nếu hội thánh không có đi theo đường lối của Chúa mà đi theo đường lối của con người, thì hội thánh đó trở thành cái hội đoàn, hội của con người. Mà hội của con người thì thường thường có chuyện gì xảy ra? Không có sự hiệp một, nhưng mà sẽ có hiệp hai. Hội thánh của Chúa khi mà thiếu vắng lời của Chúa, thiếu cái sự hiệp một, thì sẽ có hiệp hai. Hiệp hai thường thường xảy ra như thế nào quý ông bà anh chị em? Nhiều hội thánh tôi hiệp một, hội thánh tôi hiệp một, nhưng mà vẫn có hiệp hai. Hiệp hai xảy ra, tiếng Việt đó, thì nó không có cái chữ. Hiệp một đó, thì nói đến cái đồng một cái lòng. Hiệp hai đó thì thường thường xảy ra khi mà nói về cái sự độc nhất, tức là làm như thế nào. Tiếng Anh thì rất là rõ ràng, unity là hiệp một, uniformity. Tiếng Việt là giống như là đồng nhất. Thường thường những cái sự lộn xộn xảy ra trong hội thánh, hay là trong hội đoàn, hay ngay cả trong gia đình, là khi có cái hiệp hai, khi mà nói về cái sự không có đồng nhất. Không có đồng nhất có nghĩa là như thế nào? Đồng nhất nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Tại vì 9 người thì 10 ý. Ví dụ, hai vợ chồng mới có đứa con. Người vợ có một cái ý kiến dạy con như thế nào, nuôi con như thế nào. Người chồng có cái ý kiến muốn dạy con, nuôi con như thế nào. Thành ra không có cái sự đồng nhất. Thành gia đình lộn xộn, cái đó mới vấn đề nuôi con thôi. Thành ra vợ chồng phải ngồi lại, nói chuyện với nhau để tiếng Anh gọi là consensus decision, có nghĩa là cái sự đồng ý, hợp ý nuôi con như thế nào. Hội Thánh Chúa cũng vậy. 9 người sẽ có 10 ý. Một cái chương trình thì sẽ có nhiều cái cách làm khác nhau. Phải ngồi lại nói chuyện với nhau để đồng ý một cái cách nào để mọi người đều thỏa lòng trong cái sự làm việc đó. Ngày xưa khi con tôi còn nhỏ, lúc đang còn học trường Houseman Elementary School, thì trường muốn làm một cái quyết định hay là gửi về hỏi phụ huynh. Tất cả học viên hay là elementary school thì phải bận đồng phục hết. Thì một số bố mẹ muốn con cái mình mặc đồng phục, nhưng cá nhân tôi không thích đồng phục. Thành ra tới cái ngày học đó, tôi đưa lên cái ý kiến để mà đưa ra cái lý do tại sao con chúng ta không có bận đồng phục. Rồi mới họp lại với nhau, tôi cuối cùng quyết định không có cần đồng phục, nhưng mà có cái phương cách, cái guideline hay là một những cái cách để như thế nào để mà con mình nó không cần bận đồng phục, nhưng mà có cái lối, cái cách nó ăn bận, cái chiều cao, chiều dài như thế nào để nó có thể phân biệt được, để nó lớn lên hay nó sinh sống trong cái môi trường để mà có cái sự khác biệt. Quý ông bạn chị em cứ tưởng tượng hội thánh chúng ta, nếu mà bất đồng ý kiến trong cái vấn đề y phục không thôi, tất cả các người đàn ông là phải bận cà vạt, cái cà vạt là phải màu đỏ, nó chung quanh người nào cũng giống người nào, không có ai được đặt bận được tóc dài hết cả, phải tóc ngắn hết, thì ngó quanh người nào cũng tóc ngắn, bận áo vest cà vạt đỏ. Các bà là không có được tóc dài, phải tóc ngắn hết, hay là phải đeo kiếm đen hết, hay là đeo kiếm trắng hết, thì ngó quanh người nào cũng giống người nào. Nhưng mà cái tuyệt vời, cái đẹp của hội thánh là khi chúng ta ngó qua nhau, ai cũng khác nhau cả. Nhưng trong cái khác nhau đó có cái sự hiệp một, bởi vì một hội thánh, một thánh linh, một hy vọng trong Chúa, một Chúa Giêsu Christ, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời. Thành ra người nào trong thánh linh của Chúa cũng thấy đẹp hết cả, dù rằng bên ngoài có sự khác biệt. Và ngay cả quý ông bà anh chị em, khi sinh ra lớn lên, người là miền Bắc, người miền Trung, người miền Nam, mỗi cái phong tục tập quán miền Bắc, miền Trung, miền Nam là đã khác nhau rồi. Chưa kể cái giọng nói cũng khác nhau nữa, ngay cả cái chữ nói cũng khác nhau nữa. Nhưng mà hợp lại với nhau trong cái sự hiệp một cùng một Chúa đó, nó trở nên tuyệt vời để có thể thông hiểu nhau, để làm việc chung với nhau. Thành ra chỉ có một hội thánh Chúa mà thôi. Tạ ơn Chúa về điều này. Mà để đạt được cái sự hiệp một đó là phải có cái sự khác biệt. Lời của Chúa chép rất là hay. Mỗi người trong chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo phân lượng mà Chúa cứu thế ban cho mình. Do đó Thánh Kinh chép, Ngài đã lên nơi cao, dẫn dắt các tù binh và ban an tử cho loài người. Để ôn lại cái chữ ân sủng ở đây, để nhắc nhở trong cái bối cảnh của sách Ephesos, hay là kinh văn đoạn Ephesos ở đây, nhắc nhở con cái Chúa về cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Cái tình yêu vô điều kiện của Chúa lớn đến nỗi những người không có xứng đáng như chúng ta, khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì được trở nên con cái của Ngài, được hưởng những cái di sản đời đời của Ngài. Và trong ân sủng của Chúa, mỗi quý ông bà anh chị em có tối thiểu một cái ân tứ. Lời của Chúa chép, ân sủng tùy theo phân lượng mà Chúa cứu thế ban cho mình. Có thể người có hai, người có ba. Nhưng mà tất cả những cái ân tứ thánh linh đó, những ân sủng đó hợp lại với nhau để làm cho thân thể của Chúa, hội thánh của Chúa được trở nên trang kiện, để hội thánh của Chúa được lớn mạnh. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em, những cái ân tứ khác nhau đó để phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài. Ân tứ của Chúa khi mà hiệp một để làm chung với nhau, làm cho thân thể Chúa lớn lên đều đặn khỏe mạnh, để làm gì? Để hoàn tất sứ mạng Chúa giao phó cho hội thánh. Nếu quý ông bà anh chị em nói rằng tôi có ân tứ của thánh linh mà không làm việc chung được với nhau để cho hội thánh tráng kiện, thì quay chừng cái đó không phải là ân tứ của thánh linh, mà có thể là của tà linh. Tại tà linh cũng có thể ban những cái ơn tà linh nào đó, nhưng mà làm cho hội thánh của Chúa bị tan vỡ, gây sự lộn xộn trong hội thánh của Chúa. Áp dụng trong gia đình cũng vậy. Chúa cho người cha có những cái ơn để làm người cha. Chúa cho người mẹ có cái ơn để làm người mẹ. Khác nhau. Nhưng khi hai vợ chồng hợp lại với nhau một cách trọn vẹn, thì nuôi dưỡng con cái lớn lên một cách tốt lành. Áp dụng cho cộng đồng cũng vậy, và ngay cả áp dụng cho cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em cũng vậy, cũng một cái nguyên tắc mà thôi. Khi mà Chúa nói Ngài lên có nghĩa gì nếu không phải là Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của thế gian? Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao, vượt quá tất cả các tầng trời, làm nên viên mãn mọi sự. Phao-lô khi mà viết cái đoạn này, ông dùng thi thiên tiên tri về Chúa Giêsu Christ, đấng đã lên rất cao, quá các tầng trời, có nghĩa là Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa minh Chúa, Ngài là cái đấng cao cả nhất, Ngài là trời, Ngài lên cái chỗ cao tuyệt vời nhất. Nhưng mà đồng thời, Ngài xuống nơi thấp nhất là cái thế gian này, cái thế giới này, cái quả địa cầu này trong cái thân xác của con người để ban ân tứ, đương nhiên để cứu chuộc chúng ta. Nhưng mà khi đã được cứu chuộc rồi thì để ban ân tứ cho chúng ta để làm công việc Chúa, để phục vụ hội thánh của Ngài. Quý ông bà anh chị em cũng nên nhớ rằng những người con cái Chúa có khả năng có ân tứ, Chúa đặt để trong hội thánh với cái mục đích để hiệp một, để hoàn thành cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Chúa. Thành ra những người có ân tứ của Chúa phục vụ trong hội thánh, sử dụng ân tứ và cái khả năng hay cái tài năng Chúa ban cho như là một cái công cụ của hội thánh. Công cụ của hội thánh. Bởi vì Chúa muốn những cái công cụ này cùng làm việc chung với nhau, cùng một mục đích, cùng một sứ mệnh để hoàn tất công việc của Chúa giao cho. Tại vì nếu chúng ta không có cẩn thận đó, thì đôi khi chúng ta nói rằng cái khả năng này, cái tài năng này là của tôi, thành ra tôi dùng cho Chúa. Chúng ta sẽ dễ trở nên tự mãn hay là có thể tự cao. Thay vì chúng ta phải suy nghĩ rằng cái khả năng này, cái tài năng này Chúa ban cho tôi để tôi phục vụ Chúa, để làm vinh hiển danh của Chúa. Đó để tránh cái sự tự kiêu hay là cái tự cao. Bởi vì sự vinh hiển thuộc về Chúa. Quý ông bà anh chị em dạy dỗ con cái mình cũng vậy. Con mình học giỏi, tốt, tạ ơn Chúa. Nhưng mà phải nhắc nhở con cái mình, Chúa ban cho con cái sự khôn ngoan, thông sáng, cái sự thông minh để con học được cái điểm cao hay được học giỏi đó. Hầu cái cuộc đời của con, Chúa sẽ ban ơn, ban phước để sau này không biết được cái tương lai, nhưng Chúa sẽ dùng con trong cái công việc tốt lành nhất mà Chúa sẽ đặt để cái cuộc đời của con. Tại sao quý ông bà anh chị em, nhất là người Việt Nam của chúng ta, người Á Châu, muốn con mình là phải 4 điểm A. Con mình nó học mà nó cằn nhằn, rên rỉ, nó không có thích. Mà đôi khi tôi gặp một cái người bạn của tôi đây, ba mẹ ép buộc con là phải là bác sĩ, con phải là bác sĩ. Nó học xong bác sĩ rồi, nó thực tập xong xuôi rồi, residency xong xuôi rồi, nó lãnh cái bằng ra trường rồi, cái đưa lại bố, cái bây giờ nó đi làm về computer. 8 năm, 4 năm đại học, 4 năm MD, 4 năm residency, cái trao lại cho bố nó, tại bố mẹ muốn cái đi làm computer. Tốn mất mấy năm? 12 năm. 12 năm xong là tại vì bố mẹ muốn, con thì muốn computer. Thành ra đôi khi chúng ta không có cần thiết, chúng ta ép buộc con mình theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà phải để cho nó biết rằng Chúa cho con những cái ân tứ, những cái tài năng. Và cái cuộc đời của con, Chúa sẽ chọn lựa cái gì tốt nhất. Thành ra con học những cái gì tốt nhất mà Chúa đặt để bố mẹ cầu nguyện cho con. Để rồi Chúa sẽ sử dụng con trong cái công trường Chúa đặt để tốt lành nhất. Tôi đã kể với quý ông bà, anh chị em rồi. Tại vì tôi làm việc cũng gần gũi với trường HBU. Có một em đang năm thứ ba. Không biết áp lực sau đó mà phải 4.0 mới là tốt lành. Đến nỗi em chít trong cái bài thi. Rồi buồn lắm, tuyệt vọng lắm. Rồi cái về nhà không dám nói với bố mẹ, buồn khóc lắm. Trường cũng sợ, thành ra gọi điện thoại cho mục sư tới đó mà khuyên lên để nói chuyện với bố mẹ. Mà nên nhớ rằng khi mà đã vô cái danh sách cheat rồi thì tất cả những cái điểm của em học của đại học 3 năm đó trở thành zero hết, wipe out hết. Thành ra chúng ta phải tôn trọng cái sự khác biệt đó. Có một người tôi quen, năm nay 50 tuổi, 51, 52 tuổi. Cái này sinh sống lớn lên trong nhà thờ. Và anh nghĩ rằng anh đạt được cái trình độ thuộc linh của anh là tới điểm cao rồi. Anh không bao giờ phạm tội cả. Tức là không có phạm tội được nữa. Tại vì anh đầy lời Chúa trong người. Và đó tôi tới thăm, thì anh than phiền những người trong nhà thờ tội lỗi nhiều quá. Tội lỗi nhiều quá. Mọi người trong nhà thờ phải giống như anh để không có phạm tội. Tôi cũng khuyên anh ơi, có thể anh theo luật lệ của Chúa anh cũng có tội. Anh không phạm tội giết người, anh không có chạy xe quá tốc độ, anh không có làm việc tầm bậy này, việc tầm kia. Nhưng có cái tội là cái tội của tâm lòng. Tại nghe anh nói một hồi thấy anh là người kiêu ngạo. Cái đó là tội của tâm lòng. Anh biết anh có lời của Chúa. Tại sao anh không có giúp đỡ, nâng đỡ những người đang yếu đuối đó để họ tăng trưởng lên đức tin? Tại vì trong hội thánh của Chúa sẽ có người có đức tin cao, có người có đức tin thấp, người mới, con đỏ thuộc linh, người là trẻ con thuộc linh, người là người lớn thuộc linh. Giúp đỡ, nâng đỡ nhau để cùng nhau lớn lên, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, để một ngày nào đó chúng ta đều vui vẻ, tốt lành với nhau. Thành ra cái sự hiệp một trong lẽ thật thì là rất là cần thiết. Đồng thời, để đạt được sự hiệp một, ngoài cái sự khác biệt đó và chúng ta phải qua sự lãnh đạo, lời của Chúa rất là hay. Lời của Chúa rất là hay ở cái chỗ này. Chính Ngài cho một số người làm sư đồ, một số người làm tiên tri, một số là truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư. Để ý, chính Ngài cho một số người làm sư đồ. Trong hội thánh của Chúa, mọi phục vụ, mọi người phục vụ trong hội thánh của Chúa đều là quan trọng. Từ người dọn dẹp cho tới người nấu đồ ăn, từ người trồng cây cho người trang hoàng nhà thờ, từ người Chúa cho cái ân thư để mà hát hướng dẫn hội thánh. Mọi công việc phục vụ trong hội thánh đều quan trọng. Nhưng mà lời của Chúa ở đây tỏ bày một vài chức vụ cần sự chuẩn bị và chọn lựa của Chúa. Chính Ngài chọn một số người, thời bây giờ thì không có sư đồ nữa, làm tiên tri. Cái người này là người Chúa chọn. Có sự kêu gọi, phải rõ ràng về cái sự kêu gọi trong cái sự chọn lựa của Chúa. Một số người làm mục sư và giáo sư. Đây là người Chúa chọn. Thành ra nếu mà không có được Chúa chọn, không có được sự kêu gọi của Chúa, đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, không có sự chuẩn bị đó, nó khổ cho mình vô cùng. Khổ cho một người cố gắng làm truyền giáo, khổ cho một người cố gắng làm mục sư, khổ cho người cố gắng làm cho giáo sư. Không những cái người đó khổ, mà đồng thời hội thánh cũng khổ nữa. Hay là cái nhóm của mình cũng khổ nữa. Tại vì không có cái ơn kêu gọi. Thành ra chúng ta phải rõ về điều này trong hội thánh của Chúa. Và cái kết quả của sự hiệp một, lời của Chúa chép tiếp, trưởng thành để phục vụ. Tôi rất thích cái này. Nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng thân thể Chúa cứu thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển tầm thức vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế Jesus Christ. Trong cái chương trình Giáng sinh mà tôi đã có nói qua rồi, hơn 350 người hiện diện trong buổi lễ, cái chương trình dài 67 phút, cái tiệc thông công Giáng sinh phục vụ hơn 350 phần ăn trong vòng 17 phút, có nghĩa là dưới 3 giây. Hơn 80 người phục vụ trong cái niềm vui trong Chúa Giêsu Christ Giáng sinh. Chúa cho chúng ta, tôi có những cái tấm hình video thời nãy tôi ngồi tôi đếm, sự chuẩn bị trước khi Giáng sinh, trong khi Giáng sinh và sau khi Giáng sinh. Ta ơn Chúa về điều này. Những cái điều này để đánh dấu cái sự trưởng thành trong cái sự phục vụ. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa phải trang bị. Năm 2019 sẽ có những cái chương trình trang bị trong cái công tác phục vụ và gây dựng thân thể Đấng Christ. Tại sao phải làm điều này? Để rồi không những trưởng thành, để vững vàng không có ngã. Lời của Chúa chép lúc ấy chúng ta không còn trẻ con nữa, bị trôi dạt theo làn sóng, bị lôi cuốn quanh quẩn theo mỗi chiều gió thuyết lý, bị người ta mưu mẹo, lừa đảo, bị người ta dùng thủ đoạn xảo gạt, xảo trá lừa gạt. Phao-lô dùng cái ẩn dụ giống như con thuyền. Quý ông bà anh chị em còn sống trong cái đời này, còn lập việc chung với những người chung quanh, còn đi làm việc, nó cũng giống như cái con thuyền. giữa cái dòng đời đó, giữa cái biển cả đó. Tại đó cái thuyền bị sóng, bị gió, mà cái điểm quan trọng không có bị gió quật ngã. Rồi ông cũng dùng cái thí dụ về trẻ con, tương tự những đứa trẻ con. Cái đứa trẻ con là sao? Nó không có nhận biết được cái gì là lẽ thật và cái gì là dối. Chúng ta phải có lời Chúa, cái lẽ thật của Chúa, để khi người ta nói ra thì chúng ta phân biệt được đấy là thật, đấy là nửa thật, đấy chỉ có 80% thật mà thôi. Và ma quỷ rất là khôn ngoan. Đôi khi nói 90% là thật và chỉ 10% là không thật. Và chúng ta phải phân biệt được cái 10% không thật đó, đó nó làm cho chúng ta sa ngã. Bởi vì cái dòng đời nó như vậy. Nhiều người cũng có thể dùng lời Chúa nói với ông bà anh chị em, nhưng mà giải thích lời Chúa chỉ có 80% thật và 10% không thật. Để rồi khi mà sóng gió cuộc đời xảy ra thì người ta sao tôi cũng vậy. Thì không được. Cái đó là cái sự sa ngã cá nhân. Mà khi mà cá nhân sa ngã vào trong hội thánh thì không có còn sự hiệp nhất, thì hội thánh cũng sa ngã, rối loạn và bị phá vỡ bởi vì những cái đạo lạc hay là những cái niềm tin mà không được chính xác. Cái minh họa mà Phao-lô dùng cái con thuyền hay là trẻ con đó nói lên cái sự nguy hiểm, cái sự non nớt không có trưởng thành, nói lên cái sự chia rẽ, nói lên cái sự bất hòa. Mà không phải chỉ bất hòa trong hội thánh, mà có thể bất hòa trong gia đình và bất hòa ngay cả trong cái cộng đồng mà quý ông bà anh chị em làm việc chung với nhau. Quý ông bà anh chị em một số có công ty của mình, owner công ty cũng vậy. Nếu mà không có rõ ràng trong cái lẽ thật phục vụ đó thì cái công ty mình cũng sẽ bị sao lãng, nhân viên cũng sẽ bị chống đối và đồng thời có thể đi xuống, không có tốt lành trong cái công việc làm ăn của ông bà anh chị em. Có nghĩa rằng sự hiệp một trong lẽ thật là cái neo thích hợp cho hội thánh và ngay cả cái sư điệp của hội thánh. Nếu hội thánh không có hiệp một, cái sư điệp hội thánh nói ra không ai tin cả. Nếu hội thánh thiếu tình yêu thương, con gái Chúa rao giảng tình yêu thương ai tin. Nếu vợ chồng không có yêu thương nhau được mà đi truyền bá phúc âm nói yêu thương, yêu thương, yêu thương ai tin. Chồng không yêu vợ, vợ không yêu chồng, ra nói ai. Chuyện nhà mình còn không lo không xong mà đi ra nói chuyện dưới đất không xong mà nói chuyện trên trời. Không được. Không có yêu nổi con cái mình mà nói đi yêu người dân. Cái đó là chuyện phi lý. Cái đó là cái lẽ thật Chúa dạy. Yêu thương vợ mà lông bông với người khác, hai trái tim là có chuyện rồi. Quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến hiệp một thì cái hiệp một qua cái lẽ thật chứ không có phải là pha loãng cái lẽ thật. Cái trọng tâm mà Phao-lô muốn nhấn mạnh ở đây là nói các con cái Chúa trong hội thánh phải tương tác, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong cái tình yêu thương đó. Đó là cái kết quả hiệp một, phải chân thật để yêu thương. Khó chứ không phải dễ. Bởi vì lời của Chúa nói, nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Từ Ngài, toàn thân được kết cấu hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Ồ, cái này nói thì dễ mà làm khó lắm. Phao-lô khi mà nhấn mạnh điều này thì nói chúng ta nói lẽ thật trong tình yêu thương. Thành ra phải hỏi cái cách nói nữa. Tại nhiều người nói tôi nói lại thật, tôi dùng lời Chúa mà giống như là búa vắn người ta cho chết luôn. Không được. Thành ra cái tình yêu thương quan trọng vô cùng để mà trình bày cái lẽ thật, để người ta có thể thông hiểu cái lẽ thật đó để thay đổi mình, để mà nâng đỡ nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở dùng cái hình ảnh cái thân thể. Quý ông bạn và em thấy cái thân thể chúng ta rất là kỳ diệu. Ví dụ như cái tay này mình cầm lên, mình cầm cái remote control ở đây là cả một cái sự phối hợp từ cái não, ao bộ, ngay cả cái xương sống, ngay cả từng cái bắp thịt, gần 70-80, cái sự phối hợp mới cầm được cái điều này. Ngày xưa khi mà tôi còn làm engineer, thì có trong cái một cái project là design robot đó. Cái đời design robot là lúc đó cái thời robot còn rất là đơn giản, chỉ có hai cái như thế này thôi, để mà cầm một cái vật lên như thầy thôi, mà ngồi tính toán, nếu mà pressure quá mạnh thì nó bể, mà nếu mà quá nhẹ thì kéo lên là nó rớt xuống. Huống chi cả một cái thân thể, mà Chúa thí dụ hội thánh là một cái thân thể của Chúa, có người Chúa cho để thấy, có người Chúa cho để nói, có người Chúa cho để mà hít thở cái sự không khí trong lành, có người Chúa cho để mà biết nếm trải, người có cho để mà sử dụng tay chân từng bộ phận trong thân thể, nhưng hợp lại với nhau để thân thể được khỏe mạnh, để được tráng kiện. Cái đó là điều quan trọng. Nếu cái đầu quá lớn mà cái thân thể quá nhỏ cũng không được. Cả một cái thân thể phải lớn mạnh, trọn vẹn, tráng kiện và khỏe mạnh. Thành ra trong cái tình yêu thương chúng ta trò chuyện trung thực, hướng dẫn trong cái tinh thần yêu thương hiệp một đó, thì cái tình yêu thương khi mà dùng cái lại thật để chia sẻ thì không có gây cái sự xúc phạm khi lại thật được nói ra, và cái kết quả của tình yêu thương, của cái sự hiệp một là cái tình yêu thương chân thật. Quý ông bà, anh chị em và tôi, đa số những người trong đây đều là có con. Mà quý ông bà anh chị em đã từng nuôi con rồi thì biết hai cái năm đầu tiên nuôi con đó quan trọng vô cùng. Hai cái năm đầu tiên, có ai có con đây mà đang còn nhỏ, có người ngồi dưới kia. Hai cái năm đầu tiên, nếu mà tôi nói không có chính xác thì cái việc sau giờ nhóm nó điều chỉnh tôi lại. Hai cái năm đầu tiên đó, chở con đi bác sĩ rất là nhiều, đi pediatric, bác sĩ nhi đồng nữa. Thì để ý ông bác sĩ, ông để ý rất là kỹ cái đứa trẻ khi nó mới bắt đầu đứng lên, hoặc là khi nó mới bắt đầu mọc răng, khi nó bắt đầu nói. Bởi vì ông biết rằng mỗi em bé khi mà lớn lên khác nhau. Nhưng ông chú ý cái điều gì? Ông chú ý cái em bé đó, cái tiến trình tăng trưởng như thế nào, để ông biết được cái tình trạng sức khỏe lành mạnh của đứa trẻ đó. Có một vài hôm nay có con nhỏ đó hỏi cao bao nhiêu. Nó dài 40 inch đi. Tôi nói nếu mà 40 inch đó mà bao nhiêu tháng đó, có nghĩa nó thoạt vào 60% các em bé trong cái tháng đó. Nó bắt đầu biết nói khi nào? Nếu nó biết nói năm 1 tuổi, có nghĩa nó khoảng trong cái nhóm 70-60%, có nghĩa nó bình thường. Mà nếu nuôi hoài không lớn, mà nó nằm 0% là bắt đầu có chuyện rồi. Cũng vậy, hội thánh của Chúa, Chúa sẽ nhìn hội thánh để coi thử cái tiến trình tăng trưởng của hội thánh Chúa như thế nào. Mà nên nhớ, Chúa nhìn vào cái lòng của quý ông bà anh chị em. Chúng ta có thể có đồng phục, uniformity, có đủ thứ chuyện cả, nhưng nếu cái lòng không có sự hiệp một, Chúa thấy. Cũng vậy, một số quý ông bà anh chị em, tôi sử dụng thí dụ này tại vì một số quý ông bà anh chị em tôi nói chuyện thích trồng cây, trồng rau, trồng mướp đắng, trồng cải, trồng đủ thứ hết. Cái người mà trồng rau cải hay là trồng bông trái gì đó, đo lường như thế nào? Đo lường cái kết quả. Nếu mà kết quả mà nhiều, có nghĩa là cái đất tôi nó tốt, đất trồng xuống nó tốt, cái hạt giống nó tốt, thì cái cây nó lên tốt, có bông trái nhiều, cái thu hoạch. Một số người trồng hoa, cây hoa thì phải thấy có hoa, chứ trồng hoa không ra hoa là không được, là chặt liền. Trồng cây ăn trái là phải có trái, mà nếu không có trái là phải tìm hiểu xem cái đất có tốt hay không, hạt giống mình tốt không. Cái cây mình trồng là cây đực hay cây cái? Nếu mà cái cây đó là cây đực thì chắc phải trồng cây cái, cây bên, để cái phấn hoa từ cây đực nó bay qua cái bông của cây cái để nó có trái. Cái đó là cái kết quả. Chúa đo lường bằng cái kết quả. Quý ông bà anh chị em cùng vậy, khi nuôi con cho nó đi học, quý ông bà anh chị em trông cậy nó cái điều gì? Nó học lớp 12, nó trông cậy là cuối năm 12 nó phải ra trường, đi cái ngày lễ ra trường, cho nó vô đại học, trông cậy cái kết quả gì? Xong đại học nó phải ra trường, học hoài không ra trường là có chuyện. Cũng vậy, Chúa nhìn vào cái kết quả. Khi mà Phaolô viết cái lá thư này, ông nói lên cái sự thật, cái lẽ thật đối với hội thánh của Chúa. Mỗi con cái Chúa phải phát triển cá nhân của mình, thì hội thánh của Chúa mới cùng nhau phát triển trong cái sự trưởng thành và ngay cả trong số lượng. Ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối năm 2018, vài ngày nữa chúng ta qua năm 2019, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em kiểm điểm lại cái tình trạng thuộc linh của quý ông bà anh chị em tới đâu. Hội thánh của Chúa cũng sẽ ngồi lại để kiểm điểm lại tình trạng tâm linh của hội thánh Chúa. Quý ông bà anh chị em khi nhìn lại cái quá trình tâm linh của mình trong năm cũ, mình đang ở cái chỗ nào? Có cái chỗ nào khiêm khuyết? Cầu nguyện Chúa để làm cho tốt hơn. Nếu mà tốt lành rồi, làm tốt hơn nữa. Có những cái tật xấu Chúa sẽ phân chỉ định ra, cầu nguyện Chúa để thay đổi trong năm mới, để cái sự hiệp một trong hội thánh Chúa được tốt lành hơn. Gia đình cũng vậy, người chồng cũng về kiểm điểm lại cái tình trạng tâm linh của chồng, vợ kiểm điểm lại tình trạng tâm linh của vợ, con cái khuyến khích nó kiểm điểm lại cái tình trạng tâm linh như thế nào, để trong năm 2019 mọi sự đều được tốt lành. Đức tin để hiệp một, lý do để hiệp một bởi vì Chúa chọn lựa quý ông bà anh chị em. Một số con cái Chúa chọn lựa trong ở như thế nào? Chọn lựa quý ông bà anh chị em để trở nên con cái của Ngài. Bởi vì quý ông bà anh chị em cũng biết rằng cái niềm hy vọng, một hy vọng con cái Chúa đó là hy vọng có được sự sống đời đời. Nhưng làm sao để biết được có sự sống đời đời? Phải biết rằng cái món quà sự sống đời đời Chúa ban cho mọi người ở đây. Thân hữu, Chúa ban cho con cái Chúa. Nhưng mà khổ thấy con người của mình tội lỗi, mình nói cái món quà đó là phải bán, chứ không phải là cho không. Bởi vì con người mình tội lỗi, nó đủ thứ chuyện xảy ra hết cả. Nhưng phải hiểu rằng Đức Chúa Trời bao giờ cũng yêu thương quý ông bà anh chị em. Yêu thương thì bao giờ cũng muốn tặng quà. Nhưng mà đồng thời Đức Chúa Trời công bình, có tội là phải phạt. Bởi thế cho nên, Ngài, Đức Chúa Trời phải xuống thế làm người, là Chúa Giêsu Christ. Không có tội lỗi, nhưng mà phải chết trên thập tự giá để trả giá chuộc tội cho quý ông bà anh chị em. Và lời của Chúa chép bởi đức tin để mà tiếp nhận. Nhưng mà khổ thay nhiều người hay hiểu lầm về đức tin. Nhiều người nghĩ rằng là tin, tôi tin có ông trời, tôi tin có ông Giêsu. Ma quỷ cũng tin có trời, ma quỷ cũng tin có Chúa Giêsu, nhưng ma quỷ không được vào thiên đàng. Nhiều người nói khi nào tôi cần, tôi kêu, khi mà tôi thất nghiệp, tôi cầu nguyện trời, trời cho tôi có công ăn việc làm trở lại, tôi tạ ơn trời, sau đó tôi quên. Cái đó là tạm thời. Trời mưa cho người lành cũng giống như người dữ. Chúng phân biệt. Những đức tin cứu rỗi để mà được hiệp một đó là tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Để đạt được sự hiệp một đó là cần cái sự, bởi vì cái sự khác biệt, bởi vì Chúa đặt để mỗi quý ông bà anh chị em trong hội thánh, trong cái chức việc Chúa làm. Và kết quả của sự hiệp một, quý ông bà anh chị em cần trưởng thành để phục vụ vững vàng giữa cái dòng đời gió thổi mưa sa bão táp, thì không có ngã, không có trôi đi, và đồng thời có sự chân thật trong tình yêu thương để nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau, gìn giữ cái sự hiệp một với nhau. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc bài cầu nguyện này. Kính lạy Chúa, đôi khi chúng con trở thành con mồi cho sự kiêu ngạo. Xin giúp chúng con cảm tạ nhau, cùng nhau hoàn thành công việc của Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc cho mình, thì sáng hôm nay Đức Chúa Trời kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tiếp nhận món quà sự sống đời đời. Để quý ông bà anh chị em có thể hiệp một trong đấng Christ để gìn giữ gia đình mình, hội thánh Chúa và ngay cả cộng đồng mà quý ông bà anh chị em đang sống. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ này? Nếu quý ông bà anh chị em còn ngần ngại thì có thể tập theo tôi trong lời cầu nguyện như sau. Những người muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi liên lạc với tôi, hay là các anh em, chị em, con cái Chúa trong hội thánh sau giờ nhóm hay là trong giờ ăn trưa. Cái này là giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải có sự hiệp một trong Chúa để xây dựng gia đình chúng con, để xây dựng hội thánh Chúa, để xây dựng cộng đồng và ngay cả xây dựng đất nước mà chúng con đang ở. Xin Chúa cho chúng con sự hiểu biết một cách rõ ràng trong tình yêu của Chúa, để chúng con giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, để chúng con đồng lớn lên trong bước đường thiên lộ, để khi mà chúng con gặp gỡ Chúa thì chúng con cùng vui mừng cảm tạ Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con nữa, khi chúng con phục vụ nhau trong sự vui mừng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh của Ngài, nhất là trong ngày Chủ nhật cuối năm này 2018, để chúng con chuẩn bị đi vào 2019 đầy phước hạnh trong ý muốn của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời hội thánh tâm an tọa.